Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 18 tháng 7, 2019. Tổng thống Hoa Kỳ tiếp 27 nạn nhân các vụ đàn áp tôn giáo, trong số này có một người Duy Ngô Nhĩ. Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35. Hiệp định tự do mậu dịch châu Âu và Canada bất ngờ gặp trở ngại tại Pháp, Quốc hội rời ngày biểu quyết hiệp ước CETA. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hạt nhân Iran, Tehran dùng công dân song tịch để mặc cả với phương Tây. Thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua đã tiếp 27 nạn nhân bị đàn áp tôn giáo, trong số này có 4 người Trung Quốc, nhưng đáng chú ý hơn cả là trường hợp của cô Ilam, một người Duy Ngô Nhĩ thuộc cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi ở Tân Cương.
Cô Jiwe Ilam là con gái của ông Ilham Tohti, vốn là giáo sư kinh tế tại một đại học ở Bắc Kinh và cũng là một nhà tranh đấu nhiệt huyết cho quyền của người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc. Ông bị chính quyền Bắc Kinh kết án tù chung thân với cáo buộc tranh đấu cho Tân Cương độc lập. Bản án bị Hoa Kỳ và nhiều tổ chức quốc tế cực lực lên án. Phát biểu tại cuộc gặp hôm qua, đặc sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo San Robach cho biết chính quyền Mỹ sẽ thông báo các biện pháp bổ sung để bảo vệ tự do tôn giáo trong cuộc họp ngày hôm nay của Bộ Ngoại giao. Theo các chuyên gia Hoa Kỳ và nhiều nhà hoạt động nhân quyền thì hiện có ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại các trại tập trung ở khu tự trị Tân Cương. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, hơn 20 quốc gia đã gửi thư ngỏ đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để gây áp lực với Trung Quốc, buộc nước này ngừng các đàn áp nhắm vào cộng đồng Duy Ngô Nhĩ. Hoa Kỳ không ký vào lá thư ngỏ. Dư luận đặt nhiều câu hỏi về lập trường của nước Mỹ trong hồ sơ nhân quyền nóng bỏng này. Ngày 5 tháng 7 vừa qua, nhân 10 năm bạo lực tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương khiến gần 200 người chết, hơn 40 nghị sĩ Mỹ thuộc lưỡng viện và cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ một lần nữa kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ thực thi các trừng phạt nhắm vào các lãnh đạo vùng tự trị Tân Cương. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và dân biểu đảng Dân chủ Jim McGovern, hai đồng chủ tịch Ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ về Trung Quốc, nhấn mạnh việc lên án mạnh mẽ là điều cần thiết nhưng không đủ bởi mức độ đàn áp hiện nay là rất lớn.
Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc lại bùng lên ở Biển Đông trong những ngày vừa qua, theo các nhà quan sát. Được báo chí quốc tế trích dẫn thì dường như là Hà Nội và Bắc Kinh đang cố tránh không để kịch bản 2014 tái diễn.
Vào thượng tuần tháng 7 này, tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu kiểm ngư cũng như cảnh sát biển Việt Nam đã đối đầu với nhau trên Biển Đông tại khu vực bãi tư chính gần quần đảo Trường Sa, một khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Vụ việc đã xảy ra và vào hôm qua 17 tháng 7, hai trung tâm tham vấn Mỹ là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cũng như Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Nâng cao đã thông tin rõ hơn về vụ thâm nhập, nêu bật tính chất nghiêm trọng của tình hình. Các sự cố nghiêm trọng như thế, nhưng theo ghi nhận của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, thì cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều tránh đề cập nhiều đến cuộc đối đầu mới trên Biển Đông này giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lý do là cả hai nước đều muốn tránh một tình trạng căng thẳng dữ dội như vào năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, làm dấy lên những cuộc biểu tình dữ dội chống Trung Quốc trên toàn thể nước Việt Nam. Vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã tỏ ý hy vọng rằng Việt Nam sẽ tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với vùng biển tranh chấp và không có những hành động có thể làm phức tạp tình hình. Theo hãng tin Anh Reuters, tuyên bố trên đây là lời công nhận đầu tiên từ phía Bắc Kinh về sự cố tại bãi tư chính. Nếu Bắc Kinh đã nêu đích danh Việt Nam, thì một ngày trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khi trả lời câu hỏi của báo chí chỉ tuyên bố chung chung về những diễn biến gần đây ở Biển Đông mà không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc và sự cố tàu Trung Quốc thâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Báo South China Morning Post ghi nhận rằng truyền thông nhà nước Việt Nam cũng không đề cập đến vụ việc.
Tuần duyên Trung Quốc không chỉ đối đầu với Việt Nam mà còn tiếp cận ở một mức độ nguy hiểm với tàu chở dầu của Malaysia.
Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc tại Biển Đông dâng cao, Bộ Quốc phòng Malaysia thông báo Hải quân nước này hôm 15 tháng 7 vừa qua có đợt tập trận phóng thử tên lửa. Hỏa tiễn chống hạm được bắn từ tàu hộ tống Kasturi và một trực thăng của Hải quân. Theo thông báo của Hải quân Hoàng gia Malaysia, thì thành công của cuộc tập trận tên lửa chống hạm nói trên cho phép quốc gia này sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ hòa bình và các lợi ích của quốc gia trên Biển Đông. Tập trận hỏa tiễn chống hạm nói trên là nằm trong khuôn khổ hai cuộc tập trận lớn Kirimas và Taminsari. Theo giới quan sát, đây là một hành động biểu dương lực lượng hiếm có tại Biển Đông của quân đội Malaysia trong bối cảnh đe dọa từ Trung Quốc gia tăng. Lần tập trận với tên lửa chống hạm mới đây nhất của Malaysia là vào năm 2014.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, Tổng thống Philippines Duterte ngày hôm nay đòi kích hoạt Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương Mỹ-Phi để đưa toàn bộ lực lượng hạm đội 7 của Mỹ đối đầu với Trung Quốc từ trong nguyên văn. Báo Philippine Star lưu ý Manila chỉ có thể kích hoạt Hiệp ước Quân sự Mỹ-Phi trong trường hợp quốc gia Đông Nam Á này bị tấn công về mặt quân sự. Còn về thời sự Việt Nam, cựu Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ông Trần Bắc Hà đã qua đời trong trại giam vào ngày hôm nay. Đây là ngân hàng lớn thứ nhì của Việt Nam.
Cựu Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được coi là người thân tín với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị bắt từ tháng 11 năm ngoái để điều tra về nhiều nghi án tham nhũng và bị tạm giam kể từ đó. Theo báo chí chính thức trong nước, thì Quân y viện 105 đã xác nhận ông Trần Bắc Hà được người của một trại giam quân đội thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đưa đến nơi trong tình trạng tử vong. Nguyên nhân tử vong sẽ do cơ quan pháp y giám định. Trong hiện tại, theo một số nguồn tin trong nước, ông Trần Bắc Hà đã bị ngừng cắt một phần gan để tránh ung thư di căn. Sức khỏe của đương sự được biết vốn đã rất suy yếu. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm ngoái, thì ông Trần Bắc Hà bị coi là thủ phạm chính trong vụ phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng, khoảng tương đương 200 triệu đô la đối với 12 công ty liên quan đến vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Xây dựng. Đối với một số nhà quan sát thì cái chết của nghi can Trần Bắc Hà có thể ảnh hưởng nhiều đến diễn biến tiếp theo của các đại án đang được điều tra liên quan đến cựu lãnh đạo ngân hàng lớn thứ hai Việt Nam, trong đó có việc xử lý tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại. Báo chí cũng nói nhiều đến tổng giá trị tài sản 15.000 tỷ đồng của gia đình Trần Bắc Hà tại Lào với các đồn điền rộng hàng chục nghìn hecta. Từ nhiều năm nay, đối với một bộ phận dư luận trong nước, ông Trần Bắc Hà là một trong những người có quyền lực nhất trong giới tài chính. Ông Hà thường thấy đi kèm với ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam từ năm 2006 đến 2016 trong nhiều chuyến công du.
Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35. Nhà Trắng chính thức đưa ra quyết định này vào ngày hôm qua vì Washington lo ngại tình báo Nga đánh cắp thông tin về công nghệ vũ khí tối tân của Mỹ. Thông tín viên đài RFI từ Istanbul Anlauer cho biết thêm về thất vọng và những thiệt hại đối với kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.
En effet, son exclusion du programme américain d'avions furtifs F-35, dont elle comptait acquérir.
Việc bị loại ra khỏi chương trình chế tạo máy bay tàng hình F-35 là một vố đau đối với Thổ Nhĩ Kỳ, cho dù đây là điều đã được dự báo trước. Ankara đặt mua 100 chiếc F-35. Nhiều công ty Thổ Nhĩ Kỳ đang sản xuất phụ tùng loại máy bay này. Bộ Ngoại giao lên án một quyết định đơn phương, bất công và không tôn trọng tinh thần của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Ankara kêu gọi Washington chuẩn bị đối phó với hậu quả từ sai lầm này, bởi quyết định đó sẽ làm xấu đi quan hệ chiến lược giữa hai nước. Một cách cụ thể, việc Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển F-35 khiến các phi công Thổ Nhĩ Kỳ đang được đào tạo tại Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất. Hoa Kỳ hủy kế hoạch giao 4 chiếc F-35 mà Ankara đã mua và có thể là hủy luôn cả hợp đồng gia công đã ký kết với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người lao động tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị mất việc, kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt hại. Ankara đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la cho dự án hợp tác này. Theo một số dự phóng, Thổ Nhĩ Kỳ đang hy vọng thu về một khoản tiền cao gấp 9 lần so với vốn bỏ ra. Từ đầu tháng, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã coi việc Mỹ hủy hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ không hơn không kém là một vụ lừa đảo, và ông đã dự trù kiện Washington ra trước một tòa án trọng tài quốc tế.
Anandwar, Istanbul, RFI.
cũng về hợp đồng đầu tư mua bán trang thiết bị quân sự của Mỹ, sau Thượng viện ngày hôm qua đến lượt Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu chống lại việc bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út, hợp đồng trị giá hơn 8 tỷ đô la. Tuy nhiên, phe chống đã không thu được đủ số phiếu cần thiết để ngăn chặn Tổng thống sử dụng quyền phủ quyết. Thông tín viên đài RFI Loic Biala từ Los Angeles cho biết thêm.
L'heure est grave à Washington si les démocrates de la Chambre des représentants et les républicains du Sénat parviennent à se mettre d'accord pour s'opposer à Donald Trump.
Tại Washington, tình hình gây lo ngại đến mức mà các dân biểu dân chủ của Hạ viện và phe Cộng hòa của Thượng viện đã đạt được thỏa thuận chống lại Tổng thống Donald Trump trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, thỏa thuận không có nghĩa là đồng thuận. Ba dự thảo nghị quyết chống việc bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã không tập hợp được đủ đa số 2/3. Đây là cái ngưỡng cần thiết để cản đường Tổng thống Trump dùng quyền phủ quyết. Ngay từ tháng 5, ông Donald Trump đã thông báo là sẽ không tuân thủ quyết định của Quốc hội. Trong con mắt của chính quyền Donald Trump, thì Ả Rập Xê Út là một đồng minh nặng ký chống lại Iran tại khu vực. Bên cạnh đó, các hợp đồng này với số tiền 8 tỷ đô la sẽ tạo thêm công ăn việc làm tại Mỹ. Về phần mình, Quốc hội Hoa Kỳ lo ngại vũ khí và đạn dược sẽ được sử dụng để chống lại thường dân trong cuộc chiến đang diễn ra tại Yemen, khi quân đội Ả Rập Xê Út không kích vào lực lượng nổi dậy Houthi. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng hoàn toàn không muốn tưởng thưởng cho chính quyền Riyadh, bị Saya xem là thủ phạm của vụ giết hại nhà báo Khamal Khashoggi hồi tháng 10 năm ngoái.
Loic Biala, Los Angeles, RFI.
Còn tại Pháp, Quốc hội đã rời lại việc phê chuẩn Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên hiệp châu Âu và Canada, gọi tắt là Hiệp ước CETA, sau một cuộc tranh luận sôi nổi kéo dài đến khuya ngày hôm qua.
Bất đồng ý kiến giữa một bộ phận dân biểu với chính quyền đã nổi cộm lên trên vấn đề hệ quả của hiệp định. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bảo vệ một hiệp định được ông cho là quan trọng trong bối cảnh thế giới đáng lo ngại. Một thỏa thuận mà theo ông đã gặt hái được những kết quả tích cực từ khi được tạm thời áp dụng từ gần 2 năm nay. Những người phản đối, cả tả lẫn hữu, đều nhất loạt công kích hiệp định, viện ra những mối đe dọa đối với môi trường, y tế và đối với ngành nông nghiệp Pháp. Đặc biệt là một số dân biểu, phe đa số thuộc các đảng Cộng hòa Tiến bước và Modem cũng chỉ trích là vấn đề môi trường đã bị bỏ qua.
Nhân kỷ niệm 5 năm chiếc phi cơ Boeing trên tuyến bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine, cơ quan an ninh Ukraine ngày hôm qua tiết lộ đã bắt giam một nghi can, đó là một trong những tài xế lái dàn phóng tên lửa Buk đã bắn hạ chiếc máy bay của Malaysia 5 năm trước đây. Thông tín viên RFI Sébastien Gobert cho biết thêm.
Personne n'attendait de surprise de ce rapport du SBU.
Không ai chờ đợi thông báo gì đáng ngạc nhiên trong cuộc họp này của cơ quan SBU, nhưng với một giọng nói rất dửng dưng, một nhà điều tra tiết lộ về nhân vật này. Nghi can bị tố cáo đã lái dàn phóng tên lửa đến từ Nga trên một phần đoạn đường băng qua miền đông Ukraine, lúc đó đang trong tình trạng chiến tranh. Nhân vật này đã bị nhận dạng nhờ các đoạn video và bị bắt 3 năm sau ở biên giới Nga và Ukraine. Danh tính của nghi can không được tiết lộ, nhưng cơ quan SBU khẳng định là người này không nằm trong danh sách 4 người mà các nhà điều tra quốc tế đòi bắt giữ, được cho là đang ẩn náu ở Nga hoặc đã biến mất. Đây không phải là người đầu tiên có dính líu đến MH17 bị cơ quan SBU bắt giữ trong vòng bí mật tuyệt đối. Một cựu sĩ quan phòng không đã bị bắt trong một chiến dịch đặc biệt vào mùa xuân năm nay, ngay trong vùng mà lực lượng ly khai kiểm soát. Các chiến dịch này được giữ bí mật do vấn đề an ninh, nhưng lại đặt ra câu hỏi là cơ quan an ninh Ukraine đã biết gì thêm để có thể giúp các nhà điều tra quốc tế làm sáng tỏ về thảm kịch và truy tố các thủ phạm ra trước tòa.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Ủy ban châu Âu điều tra tập đoàn Mỹ Amazon về cạnh tranh bất chính, quyết định này được đưa ra vào ngày hôm qua. Thông tín viên của đài RFI Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
La Commission européenne ouvre ce mercredi une enquête formelle, mais elle avait déjà commencé.
Ủy ban châu Âu ngày thứ tư vừa qua đã chính thức mở cuộc điều tra. Trên thực tế, từ tháng 9 năm ngoái, Ủy ban châu Âu bắt đầu quan tâm đến cách thức Amazon quản lý dữ liệu khách hàng của các nhà bán hàng trên mạng do chính tập đoàn này quản lý. Có thể hình dung là Ủy ban châu Âu đã có đủ bằng chứng để khẳng định các nghi vấn về những hành động chống cạnh tranh của Amazon. Khi khách mua hàng trên Amazon, trên thực tế một nửa số hàng bán ra là của các công ty khác. Các công ty vừa và nhỏ kinh doanh trên mạng Amazon được hưởng cơ hội quảng bá rộng rãi sản phẩm đến công chúng. Đổi lại, hiển nhiên là họ phải trả tiền thuê cho Amazon. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu ở đây là biết rõ được Amazon sử dụng các dữ liệu khách hàng của các công ty này như thế nào, chỉ nhằm để tìm hiểu về các xu hướng của thị trường hay thị hiếu của khách hàng, hay là Amazon còn tìm cách thu hút khách hàng của chính các công ty này mà họ cho thuê chỗ trên mạng. Hồi năm 2017, tập đoàn Mỹ đã từng một lần bị thua thảm bại sau quyết định của ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh Margaret Vestager. Châu Âu đã yêu cầu cơ quan thuế Luxembourg đòi Amazon phải bồi hoàn 282 triệu euro các khoản tiền thu bất chính.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm nay là thời hạn chót được Tokyo quy định để Seoul tham gia hội đồng trọng tài nhằm giải quyết vấn đề lao động thời chiến. Theo tin từ đài truyền hình Nhật Bản NHK, Tokyo đang cân nhắc khả năng đưa vụ việc ra trước Tòa án Công lý Quốc tế nếu Seoul vẫn từ chối tham gia.
Tổ chức Y tế Thế giới báo động dịch Ebola lây lan, OMS ngày hôm qua xem việc ngăn chặn dịch sốt xuất huyết do virus Ebola gây nên là một vấn đề khẩn cấp đối với y tế công cộng của thế giới. Virus gây dịch bệnh đã bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ Congo và có nguy cơ lây lan sang các nước láng giềng sát cạnh.
Bộ trưởng Tài chính G7 lo ngại tiền ảo Libra của Facebook. Trong ngày họp cuối cùng ngày hôm nay tại lâu đài Changi ở Pháp, Bộ trưởng 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới báo động về rủi ro tiền ảo gây bất ổn cho hệ thống tài chính toàn cầu.
Theo số liệu của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội ác công bố vào hôm nay, các băng đảng buôn ma túy ở vùng Đông Nam Á thu về không dưới 60 tỷ đô la một năm với số lượng kỷ lục methamphetamine bán ra.
Liệu rượu vang Thụy Sĩ sắp chinh phục thế giới được hay không? Vang Thụy Sĩ muốn gây chú ý nhân lễ hội các nhà trồng nho được mở 20 năm một lần. Mùa lễ hội bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 11 tháng 8.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, hạt nhân Iran, Tehran muốn dùng các công dân song tịch để mặc cả với phương Tây. Các công dân Anh, Pháp hay Mỹ song tịch liệu có trở thành công cụ để Iran mặc cả với phương Tây về hạt nhân hay không? Theo giám đốc của Viện Nghiên cứu New Iran trụ sở tại Washington, Alirza Nader, thì vụ nhà nghiên cứu người Pháp bà Fariba Abdelka bị bắt giữ tại Tehran đang củng cố thêm cho giả thuyết này. Vào lúc mà chính quyền Pháp nỗ lực đóng vai trò trung gian về hạt nhân Iran, thì nhà nhân chủng học Fariba Abdelka thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po đã bị đưa về nhà tù Evin ở phía bắc thủ đô Iran từ đầu tháng 6. Đây cũng là nơi mà một công dân mang hai quốc tịch Anh và Iran là bà Nazanin Zaghari Ratcliffe đã bị giam từ tháng 4 năm 2016 vì tội nổi loạn cho đến đầu tuần này. Nhà nghiên cứu người Pháp đã bị đưa về trại giam Evin từ tháng trước, thế nhưng mãi đến giữa tháng 7 thì Paris mới lên tiếng về vụ việc và đòi Iran phải giải thích. Chỉ sau đó chính quyền Iran mới xác nhận tin trên. Gần như cùng lúc, công dân Anh Nazanin làm việc cho tổ chức nhân đạo Quỹ Thomson Reuters trực thuộc hãng tin Anh Reuters vào đúng đầu tuần này đã bị chuyển từ nhà tù Evin đến một bệnh viện tại Tehran để điều trị vì lý do thần kinh bị suy nhược. Gia đình của bà không được phép vào thăm. Báo chí London gắn liền việc cô lập công dân mang hai quốc tịch Anh và Iran này với việc căng thẳng giữa London và Tehran đột ngột gia tăng trong những ngày qua sau vụ một tàu chở dầu của Iran đã bị Hải quân Anh bắt giữ ở ngoài khơi Gibraltar vì lý do Iran vi phạm lệnh cấm vận quốc tế cung cấp dầu cho Syria. Nhưng không chỉ có thế, truyền thông Anh quốc còn gắn liền trường hợp của bà Nazanin Zaghari Ratcliffe với việc Tehran đòi London phải thanh toán một món nợ 450 triệu euro để đổi lấy tự do cho công dân mang hai quốc tịch Anh và Iran này. Tuy nhiên, cả London lẫn Tehran cùng phủ nhận những thông tin của báo chí London. Tháng 11 năm 2017, trước khi mà Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì chồng của bà Ratcliffe đã khẳng định với hãng tin Pháp AFP rằng vợ ông bị chính quyền Iran dùng để mặc cả với Anh quốc. Tới nay, Iran không công nhận quy chế của những người song tịch. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Iran tại Mỹ, Nader, đi xa hơn khi cho rằng mỗi lần cần gia tăng áp lực với phương Tây, chính quyền Tehran luôn chơi trò bắt bí để đàm phán và các công dân song tịch thường là một công cụ trong tay Iran. Chính quyền Tehran đến nay một mặt phủ nhận sử dụng lá bài này với cộng đồng quốc tế, nhưng mặt khác lại nhìn nhận rằng những tù nhân ấy có thể được dùng trong một số vụ trao đổi nhất thời. Về phần Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif thì đã công nhận là tháng 4 vừa rồi, Tehran từng đề nghị với Washington một chương trình trao đổi tù nhân. Jason Rezaian, nguyên là thông tín viên của báo Washington Post tại Tehran, đã bị giam tổng cộng 544 ngày tại nhà tù Evin vì bị cáo buộc làm gián điệp. Tháng 2 năm 2016, ông này đã được trả tự do cùng với ba công dân Mỹ khác. Đổi lại thì Tổng thống Hoa Kỳ thời đó là Barack Obama đã phải ký sắc lệnh phóng thích bốn tù nhân Iran. Rezaian cho biết ông nhận thấy rõ ràng là một con cờ để cho các nước lớn mặc cả với Tehran trên hồ sơ nguyên tử. Trong cuốn sách mang tựa đề Tù nhân, cựu thông tín viên của báo Washington Post xem mỗi một vụ bắt giữ tù nhân là một vụ bắt làm con tin, kể từ sau sự kiện Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Tehran bị tấn công năm 1979 thì tới nay đã có tổng cộng là 52 người phải trải qua hoàn cảnh này. Trong bối cảnh đó, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu New Iran Nader lo ngại là sẽ có thêm những vụ mà công dân phương Tây khác bị Iran bắt giữ, đặc biệt là trong trường hợp của Pháp, bởi vì Tehran muốn đáp trả lại chiến thuật cây gậy và củ cà rốt của Paris đối với Iran. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Thanh Phương thực hiện qua chủ đề tái diễn cuộc chạy đua trên mặt trăng. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Khoa học nói về 50 năm ngày phi thuyền Apollo đáp xuống mặt trăng, bước ngoặt lịch sử, tin giả hay bước tiến của nhân loại, Minh Anh thực hiện. Nhưng ngay sau đây theo dòng thời sự với chủ đề camera giám sát Trung Quốc tiếp tục theo dõi các căn cứ quân sự của Mỹ, Mai Vân trình bày.
Chỉ còn không đầy một tháng nữa, cụ thể là kể từ ngày 13 tháng 8, là luật NDAA 2019 cấm các cơ quan nhà nước Mỹ sử dụng thiết bị của nhiều tập đoàn công nghệ Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Trong số các tập đoàn bị cấm có hãng Hikvision, Hải Khang và Đại Hoa, chuyên sản xuất camera và các thiết bị hình ảnh. Thế nhưng, trong một bài điều tra công bố hôm nay, tin nhật báo Anh Financial Times đã nêu bật sự kiện là thiết bị Hikvision vẫn đang được sử dụng rất nhiều tại những cơ sở quan trọng ở Mỹ. Nhật báo Anh đã tìm hiểu việc sử dụng các sản phẩm Trung Quốc sẽ bị cấm tại nhiều nơi trên đất Mỹ, đặc biệt là tại các căn cứ quân sự, trụ sở cảnh sát Mỹ, các cơ quan an ninh và ngoại giao, những nơi mà vấn đề bảo mật, chống gián điệp được xem là thiết yếu. Thì kết quả điều tra theo tờ báo Anh rất đáng quan ngại.
Ghi nhận đầu tiên của Financial Times là camera do Hikvision, một tập đoàn có 42% vốn của chính phủ Trung Quốc, vẫn được sử dụng tại căn cứ không quân Peterson ở bang Colorado, nơi đặt bản doanh của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ, NORAD, và trụ sở của Bộ Chỉ huy Không gian của Không quân Mỹ.
Căn cứ Peterson đã chi ra $112,000 để mua camera Hikvision vào năm 2016, và một phát ngôn viên của căn cứ này khẳng định rằng các camera đó không có liên quan gì đến vấn đề an ninh của căn cứ hoặc các khu vực cần bảo mật. Ngoài ra, các camera này cũng không được kết nối với mạng Internet hoặc mạng của lực lượng không quân Mỹ. Phát ngôn viên này còn cho biết thêm rằng căn cứ Peterson đã có kế hoạch để đánh giá và thay thế các hệ thống này. Không chỉ có thế, một cơ sở nghiên cứu của Hải quân Hoa Kỳ tại Orlando, bang Florida cũng đã chi ra $4,000 để mua camera Hikvision, ngay cả sau khi đạo luật NDAA cấm dùng thiết bị của ba hãng Trung Quốc Hikvision, Đại Hoa và Hải Năng Đạt Hitera được thông qua. Financial Times còn ghi nhận thêm là cơ quan cảnh sát ở bang Massachusetts, Colorado và Tennessee cũng vẫn đang dựa vào hệ thống camera của Hikvision. Riêng sở cảnh sát thành phố Memphis đã triển khai ít nhất 1.500 chiếc.
Không chỉ sử dụng camera made in China, các cơ quan chính quyền Mỹ còn dùng máy bộ đàm Trung Quốc.
Theo báo Financial Times, Bộ Ngoại giao Mỹ đã mua hơn 20.000 đô la thành phần máy bộ đàm do hãng Trung Quốc Itera, tức Hải Năng Đạt sản xuất, để trang bị cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Guatemala, cũng sau khi luật NDA được thông qua. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là việc dùng sản phẩm này của Trung Quốc sẽ được xem xét lại sau khi đạo luật có hiệu lực. Cũng theo Financial Times, vào năm 2017, một bản ghi nhớ của quân đội Mỹ cho biết máy bộ đàm Hitera đang được sử dụng trong công tác huấn luyện lực lượng đặc biệt Mỹ kể từ khi thương hiệu này được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo sử dụng rộng rãi.
Đối với Financial Times, mối lo ngại về tính chất an toàn của công nghệ do Trung Quốc sản xuất đã tăng cao trong 18 tháng gần đây kể từ khi quan hệ Mỹ và Trung Quốc xấu đi.
Riêng về trường hợp camera Hikvision trong những năm trước lệnh cấm, theo báo Financial Times, thì sản phẩm này đã được nhiều binh chủng của quân đội Mỹ đặt mua, cho dù các quan chức Mỹ không muốn tiết lộ việc còn sử dụng các thiết bị đó hay không. Căn cứ quân sự Fort Drum từng mua 30.000 đô la camera Hikvision vào tháng 6 năm 2018 chẳng hạn, đã từ chối bình luận. Cuộc đấu thầu cung cấp camera an ninh của căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ Camp Lejeune hồi tháng Giêng năm ngoái 2018 đã lưu ý rằng chỉ có thiết bị Hikvision mới có thể hoạt động trong mạng với các camera khác. Căn cứ này giờ đây từ chối, không cho biết liệu mạng an ninh còn dựa vào camera do Trung Quốc sản xuất hay không. Không riêng ở Mỹ, kể từ năm 2015, cơ quan hậu cần quốc phòng Mỹ đã chi gần 180.000 đô la để mua camera Hikvision trang bị cho các lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Theo một cơ quan nghiên cứu, thì từ con số không lúc ban đầu, vào năm 2016, Hikvision đã trở thành nhà cung cấp sản phẩm giám sát video lớn thứ hai ở Mỹ, chiếm 8,5% thị trường camera giám sát, chỉ đứng sau mức 11% của đại gia truyền thống là Axis. Giá rẻ của camera Trung Quốc đặc biệt thu hút các doanh nghiệp nhỏ và các cơ quan chấp pháp địa phương. Thế nhưng, theo các chuyên gia an ninh mạng, tất cả các loại thiết bị kết nối Internet, bao gồm cả camera, đều có thể trở thành mối đe dọa cho các mạng mà các thiết bị này được truy cập nếu các mạng này có lỗ hổng bảo mật. Các thiết bị có thể được kẻ lừa đảo dùng làm cửa hậu để thâm nhập vào các mạng nhạy cảm, và một khi vào được, thì chúng có thể đánh cắp thông tin hoặc phá sập toàn bộ hệ thống. Ngay cả những mạng có trang bị hệ thống bảo mật cũng không tránh khỏi nguy cơ bị thâm nhập. Ông Stephen Humphrey, giám đốc điều hành công ty bảo mật Identif, giải thích bất kỳ thiết bị nào cũng tạo ra bề mặt tấn công, một cửa ngõ để xâm nhập vào bất cứ thứ gì được kết nối với thiết bị đó. Một ví dụ được chuyên gia này nêu lên là mạng lưới của bộ phận cảnh sát địa phương chẳng hạn có thể được kết nối với các tổ chức lớn hơn, và để vào được các tổ chức đó chỉ cần một cái cửa. Chuyên gia này kết luận đó là lý do tại sao chính phủ Mỹ đang lo lắng.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã ngày càng lên tiếng cảnh báo rằng một số công nghệ do Trung Quốc sản xuất có thể được Bắc Kinh sử dụng làm vũ khí và tấn công vào các mạng tin học của Mỹ.
Theo báo Wall Street Journal, vào tháng 1 năm 2018, thì quân đội Hoa Kỳ đã loại bỏ các camera Hikvision khỏi Fort Leonard Wood, một căn cứ ở Missouri, trong bối cảnh lo ngại về an ninh mạng gia tăng. Cái khó cho chính quyền Mỹ trong việc cấm dùng camera Hikvision nằm ở chỗ tập đoàn này có hợp đồng với nhiều công ty ở nước khác và đặc biệt ở Mỹ. Theo đó, các công ty này mua phần cứng của Hikvision, đóng gói lại và bán dưới tên riêng của công ty đó. Đây chính là vấn đề thực sự đáng quan ngại cho giới chức chính quyền Mỹ đảm trách vấn đề an ninh, vì nhiều cơ quan khi mua thiết bị lại không biết rõ xuất xứ của sản phẩm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Tổng thống Trump tiếp 27 nạn nhân các vụ đàn áp tôn giáo, trong số này có một người Duy Ngô Nhĩ. Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chiến đấu cơ F-35. Hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu và Canada bất ngờ gặp trở ngại tại Pháp, Quốc hội rời ngày biểu quyết hiệp ước CETA. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran dùng công dân song tịch để mặc cả với phương Tây về hạt nhân Iran. Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong đã đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng. Với sự kiện này, Hoa Kỳ đã ghi một bàn thắng lớn trong cuộc đua không gian với Liên Xô. 50 năm sau, báo chí Pháp hôm nay nhìn lại sự kiện lịch sử này và tự hỏi, đang dẫn đầu cuộc đua không gian, vì sao Liên Xô lại để cho Mỹ qua mặt?
Le Monde và Le Figaro không hẹn mà gặp cùng điểm lại chương trình thám hiểm mặt trăng của Liên Xô cách nay hơn nửa thế kỷ, lần lượt với hai bài viết, cuộc đua thất bại của Liên Xô và thất bại bí mật của chương trình mặt trăng Liên Xô.
Đầu tiên hết, Le Monde khẳng định, rõ ràng ban đầu Liên Xô đã bỏ xa Hoa Kỳ trong cuộc đua không gian. Liên Xô là quốc gia đầu tiên đưa một vệ tinh lên quỹ đạo năm 1957. Hai năm sau, chỉ trong vòng vài tháng, Liên Xô lần lượt thực hiện thành công các chương trình thăm dò mặt trăng qua các nhiệm vụ Luna 1, Luna 2 và Luna 3. Nhất là với nhiệm vụ sau cùng, Liên Xô là quốc gia đầu tiên chụp được ảnh phần khuất của mặt trăng. Tháng 8 năm 1960, tàu Sputnik 5 đưa thành công các sinh vật sống trở về trái đất an toàn, một bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến du hành không gian đầu tiên của con người một năm sau đó với sự tham gia của phi hành gia Yuri Gagarin ngày 12 tháng 4 năm 1961. Tháng 8 năm 1962, hai phi thuyền có người ở là Vostok 3 và Vostok 4 được phóng lên không gian cùng một lúc.
Đến ngày 16 tháng 6 1963, Liên Xô cũng là quốc gia đầu tiên có phụ nữ tham gia vào chuyến lữ hành không gian. Ấn tượng nhất là sự kiện ngày 18 tháng 3 1965, Alexei Leonov là người đầu tiên có một bước đi ngoài vũ trụ. Ngần ấy chiến công, nhưng tại sao Liên Xô lại để cho Hoa Kỳ qua mặt trong cuộc đua chinh phục chị Hằng?
Theo Le Monde, câu trả lời đơn giản nằm ở bộ máy tuyên truyền. Chỉ nói về những thành công, nếu nhìn vào con số thống kê, người ta hoảng sợ trước những con số thất bại về những lần phóng phi thuyền. Theo như khẳng định của ông Alan Siru, đồng tác giả tạp sách Những con người của mặt trăng, không ai biết rằng còn có những cuộc phóng bị hỏng, động cơ bị trục trặc, phi thuyền bị nổ tung rồi tan thành mảnh vụn hay phi hành gia tử nạn v.v. Người dân Nga bị bưng bít mọi thông tin về những thất bại. Mặt khác, theo ghi nhận của Le Figaro, Liên Xô vào thời kỳ đó không có một chương trình không gian hợp nhất. Nhiều cơ quan nghiên cứu cạnh tranh và đánh vật lẫn nhau để giành giật những khoản ngân sách. Chính sự thiếu đoàn kết là nguyên nhân hàng đầu giải thích thất bại của Liên Xô trong cuộc đua. Ngược lại, ở phía bên kia trời Tây, Apollo của Mỹ lại được chỉ đạo nhất quán. Mọi việc đều do NASA quyết định, kể cả trong việc chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị. Nhưng có lẽ vố đau nhất cho Liên Xô là sự ra đi của ông Sergei Korolev, cha đẻ của chương trình không gian Liên Xô ở tuổi 59. Hai năm trong các trại cải tạo đã làm cho sức khỏe của ông suy yếu. Người kế nhiệm tuy có tài năng nhưng không thể bắt kịp sự chậm trễ vì thiếu ngân sách.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhật báo kinh tế Leseco cũng nhân sự kiện này nói đến những thành quả chưa được biết đến của chương trình Apollo Hoa Kỳ.
Đầu tiên hết, Nhật báo kinh tế khẳng định Apollo 11 là một thắng lợi chính trị lớn của Hoa Kỳ đối với Liên Xô trong cuộc đua khó khăn nhất của lịch sử. Nhưng không chỉ có yếu tố chính trị, đứng trên góc độ khoa học, Apollo 11 còn là một bước vọt công nghệ không gian. Với chương trình này, NASA có thể hiệu chỉnh những kỹ thuật cho các chiếc phi thuyền, mở đường cho thời đại phi thuyền con thoi Mỹ và các trạm không gian quốc tế, cũng như là mang lại hy vọng thám hiểm nhiều hành tinh khác của Thái Dương hệ bắt đầu từ sao Hỏa. Những mẫu đất đá mang về còn giúp giải mã về sự ra đời của mặt trăng. Theo đó, chính sự va chạm dữ dội giữa trái đất với một vật thể lạ có kích cỡ bằng hành tinh sao hỏa, ước tính xảy ra cách nay 4,5 tỷ năm, đã khai sinh ra chị Hằng ngày nay. Các phi thuyền của nhiệm vụ Apollo 11 còn là những phi thuyền đầu tiên được gắn máy vi tính có trang bị những con chip điện tử và những chương trình tin học do Viện Công nghệ Massachusetts thiết kế. Apollo 11 đã tạo một sức bật mạnh mẽ cho ngành tin học sau này. Cuộc chinh phục chị Hằng cũng đem lại nhiều lợi thế cho ngành y, từ cải thiện kỹ thuật chụp ảnh y khoa, kỹ thuật lọc thận hay các thiết bị đo nhịp tim, cho đến cả việc cải tiến tả lót cho trẻ nhỏ sau này.
Đóng góp cốt lõi cho chương trình chinh phục không gian của Mỹ, không ai quên công lao của Von Braun và những kỹ sư, những nhà khoa học của Đức Quốc xã tham gia vào chương trình của Hoa Kỳ. Nhưng theo nhật báo Công giáo La Croix, nói đến thành công của Apollo 11, người ta cũng nên nhắc lại vai trò quan trọng của một nhà toán học người Mỹ gốc Phi Châu, bà Catherine Johnson.
Trong bài viết có tựa đề Trong bóng tối, một thiên tài số học, La Croix phát họa lại chân dung của bà Catherine Johnson, sắp sửa mừng sinh nhật thứ 101 vào cuối tháng 8 năm nay. 18 tuổi, bà đã có bằng Đại học về Toán và Tiếng Pháp của trường Đại học West Virginia, chủ yếu dành cho người da màu. Sau một thời gian dạy toán, bà được mời tham gia chương trình không gian của NASA trong những năm 1958 trở đi, vào thời điểm NASA bắt đầu cấm phân biệt chủng tộc. Tài năng tính toán các vĩ đạo bất biến của bà chính xác đến mức ông John Glenn, phi hành gia người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh trái đất trước khi cất cánh, đã yêu cầu bà kiểm chứng lại bằng tay quỹ đạo bay do máy tính IBM đưa ra. Nhà toán học này chỉ mất có 2 ngày để xác nhận các con số. Bà tiếp tục cộng tác với NASA cho đến khi về hưu vào năm 1986. Cuộc đời của bà đã mang lại nhiều cảm hứng cho cả một thế hệ người da màu, chứng tỏ vị thế của những người phụ nữ gốc Phi Châu trong lòng một xã hội Mỹ kỳ thị chủng tộc trong những năm 1950.
Về thời sự quốc tế, Le Figaro bình luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump gạt Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chế tạo chiến đấu cơ F-35.
Thông báo được đưa ra ngay sau khi Ankara nhận lô hàng tên lửa S-400 từ Nga hôm thứ Hai vừa qua. Không những chỉ trích Ankara mua tên lửa Nga có nguy cơ phương hại đến an ninh khối NATO, Donald Trump còn lên án người tiền nhiệm Barack Obama đã gây ra sự đoạn tuyệt này khi nhắc lại lập luận của Ankara. Theo đó, chính quyền Obama đã không muốn bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ. Lời cáo buộc này đã bị cựu Thứ trưởng Quốc phòng thời Obama phản bác, đồng thời khẳng định rằng năm 2009, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp nhận bán 13 chiếc tên lửa Patriot tổng trị giá 7,8 tỷ đô la. Tuy nhiên, Ankara đòi hỏi phải được tham gia vào dự án chế tạo tên lửa cực kỳ tinh vi này và muốn được hưởng chuyển giao công nghệ, một yêu cầu mà Lầu Năm Góc đánh giá là không thể chấp nhận được. Hậu quả của thông báo hủy bán này là quy trình sản xuất F-35 sẽ bị đảo lộn. Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác toàn phần, chịu trách nhiệm cung cấp 400 linh kiện. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không còn tham gia dự án, việc tái cân bằng ngành công nghiệp chỉ sẽ được thực hiện vào mùa xuân 2020. Hiện tại, tất cả các sĩ quan và kỹ thuật viên Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải khăn gói về nước vào cuối tháng 7 này.
Vẫn theo Le Figaro, sự việc trên cho thấy rõ Erdogan đang tách xa dần phương Tây và NATO để xích lại gần với Moscow.
Cuộc khủng hoảng tên lửa Nga này còn làm lộ rõ yếu kém chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Có số quân đóng góp đứng thứ hai trong khối NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại không có một hệ thống phòng không trước hiện tượng phổ biến tên lửa đạn đạo trong khu vực. Và cú đảo chính hụt ngày 15 tháng 7 năm 2016 càng khẳng định nhu cầu khẩn cấp trang bị tên lửa của ông Erdogan. Trong vụ việc này, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích tình liên đới của các nước đồng minh là đã có phản ứng chậm chạp, đồng thời nghi ngờ Washington đứng sau vụ đảo chính.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Tái diễn cuộc chạy đua lên mặt trăng, Thanh Phương thực hiện.
Kể từ sau các chuyến bay của phi thuyền Apollo vào năm 1972, nhân loại chưa hề đặt chân trở lại mặt trăng. Nhưng nay các cường quốc không gian, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, đang khởi động lại cuộc chạy đua, hay nói đúng hơn là cuộc bay đua lên vệ tinh tự nhiên này của trái đất. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, tại Rocket City ở Huntsville, bang Alabama, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo là Hoa Kỳ sẽ đẩy nhanh việc đưa các phi hành gia Mỹ trở lại mặt trăng trong giai đoạn từ 2024 đến 2028. Ông Mike Pence còn xác nhận người đầu tiên trở lại mặt trăng sẽ là một phụ nữ Mỹ được phóng lên bằng các tên lửa của Mỹ từ lãnh thổ của Mỹ. Kể từ khi chấm dứt các chuyến bay của phi thuyền con thoi vào năm 2011, cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA hầu như không còn tham vọng không gian nào khác. Ngay sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã đánh thức cơ quan này và ngay từ năm 2017, ông đã đề ra mục tiêu là các phi hành gia Mỹ phải trở lại mặt trăng, xem đây là bước đầu tiên để đưa con người lên thám hiểm sao hỏa trong tương lai. Bị Tổng thống Trump thúc ép, NASA bèn vạch ra một lịch trình là trước tiên sẽ đưa các công cụ và robot lên mặt trăng, rồi sẽ đưa các phi hành gia lên đây vào năm 2028. Nhưng nay, đối với Phó Tổng thống Mike Pence, Hoa Kỳ không thể đợi lâu như thế mà phải đẩy nhanh lịch trình, nhất là vì Trung Quốc gần đây đã đưa được một phi thuyền lên phần tối của mặt trăng, cho thấy là Bắc Kinh có tham vọng giành lợi thế trên vệ tinh của trái đất. Trong phát biểu tại Huntsville, ông Mike Pence đã so sánh Tổng thống Trump với cố Tổng thống Kennedy, như thế là ông muốn đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ của thập niên 1960, thời kỳ của cuộc chạy đua lên không gian giữa Hoa Kỳ với Liên Xô. Chỉ có khác là bây giờ, đối thủ chính của Mỹ không còn là Liên Xô nữa, mà là Trung Quốc. Trả lời RFI ban Pháp ngữ ngày 2 tháng 3, ông Olivier Sanguet, tổng biên tập bản tin thời sự không gian của trung tâm Cité de l'Espace ở Toulouse, Pháp, nhận định rằng tham vọng không gian của Tổng thống Trump có trở thành hiện thực hay không, đó là tùy thuộc vào lá phiếu của các nghị sĩ Quốc hội Mỹ.
Donald Trump cherche à se donner une image très différente de celle qui aujourd'hui est répandue dans le monde.
Ông Donald Trump cố thể hiện một hình ảnh khác với hình ảnh phổ biến trên thế giới hiện nay. Ông muốn chứng tỏ mình là một vị tổng thống có thể đề ra một kế hoạch cho dài hạn. Khi Donald Trump đề ra kế hoạch 5 năm, có nghĩa là ông đặt trong viễn cảnh tái đắc cử tổng thống Mỹ. Về mặt không gian thì 5 năm là một thời hạn hoàn toàn khả thi. Vấn đề duy nhất là ngân sách phải được thông qua. Tên lửa mà NASA sẽ sử dụng để thực hiện dự án này, Space Launch System, gọi tắt là SLS, hệ thống phóng không gian, đã gặp nhiều chậm trễ. Và sự trầm trễ này khiến tên lửa trở nên tốn kém hơn. Như vậy, phải đẩy nhanh việc xây dựng tên lửa và phải chi ra thêm hàng tỷ đô la. Nên nhớ rằng Đảng Cộng Hòa nay không còn nắm đa số ở Hạ viện nữa. Nếu Nhà Trắng muốn huy động hàng tỷ đô la, thì phải đưa vấn đề ra biểu quyết ở Quốc hội và không có gì bảo đảm là ngân sách này sẽ được thông qua. Hiện giờ, vẫn có một sự đồng thuận trong chính giới Mỹ vì Hoa Kỳ vẫn tin rằng cần phải giữ thế áp đảo trên không gian. Họ hiểu rằng để duy trì vị thế siêu cường quốc thì phải đứng hàng đầu trong công cuộc chinh phục không gian. Nhưng vấn đề là họ có huy động được thêm ngân sách để đẩy nhanh chương trình không gian hay không. Tên lửa SLS đã được cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ bỏ phiếu thông qua, tức là đã có một sự đồng thuận, không phân biệt xu hướng chính trị. Nhưng Nhà Trắng đã đề ra thời hạn 5 năm, có nghĩa là phải đi nhanh hơn rất nhiều và trong không gian cũng như trong các lĩnh vực khác. Muốn như thế thì phải bỏ ra rất nhiều tiền.
Là ça demande à aller plus vite et aller plus vite en spatial, bah, comme dans d'autres domaines, ça demande de l'argent.
Trong khi nước Mỹ vật vã với ngân sách cho không gian, thì Trung Quốc đã có một bước đột phá ngoạn mục với việc phi thuyền Thường Nga 4 sau gần một tháng hành trình đã hạ cánh thành công xuống phần tối của mặt trăng vào sáng 3 tháng Giêng 2019 giờ Bắc Kinh. Như vậy là Trung Quốc đã là quốc gia đầu tiên đưa phi thuyền lên mặt tối của mặt trăng. Đạt được mục tiêu này không phải là dễ, bởi vì mặt khuất của mặt trăng có địa hình hiểm trở, trái ngược với mặt sáng với nhiều khu vực bằng phẳng. Thiết lập thông tin liên lạc với phía tối của mặt trăng cũng khó hơn nhiều so với mặt sáng. Để đối kịp Mỹ hoặc châu Âu, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ euro cho việc chinh phục không gian, lĩnh vực được coi là một ưu tiên. Đối với Bắc Kinh, thành công về chinh phục không gian là một biểu tượng cho sức mạnh quốc gia. Mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc là đưa một phi hành gia lên mặt trăng trước năm 2030 và chinh phục sao hỏa. Rõ ràng là Hoa Kỳ bắt buộc phải đầu tư thêm hàng tỷ đô la nếu không muốn bị Trung Quốc qua mặt, như nhận định của ông Olivier Sanguet.
Trước hết, Trung Quốc là một cường quốc không gian đã được khẳng định. Trung Quốc có một chương trình không gian rất dồi dào, nhắm vào dài hạn. nhưng Hoa Kỳ không muốn Trung Quốc tiến quá gần đến vị trí áp đảo của họ trên không gian. Họ vẫn muốn NASA là cơ quan đi hàng đầu trong lĩnh vực thăm dò không gian và về mặt quân sự, thông qua Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ cũng tiếp tục bỏ xa các nước khác để bảo vệ các cơ sở hạ tầng của họ trên không gian. Nên nhớ rằng hiện nay, quân đội Mỹ, các cơ quan tình báo Mỹ sử dụng rất nhiều các công cụ trên không gian. Ở đây, thông điệp mà Washington muốn nhắn gửi đó là trong lĩnh vực không gian, chúng tôi đã có một vị thế vững chắc và không nên đến quấy rầy chúng tôi.
Hơn nữa,
theo ông Olivier Sankey, chính giới Hoa Kỳ cần phải hiểu rằng số tiền đầu tư cho công cụ chinh phục không gian không phải là tiền ném qua cửa sổ.
Khi tiến hành thám hiểm mặt trăng, cho dù là với mục đích khoa học, không phải là chúng ta ném hàng tỷ đô la lên không gian, mà chính số tiền đó gián tiếp phục vụ cho các trường đại học, cho các ngành công nghiệp, và như vậy tạo điều kiện cho việc phát triển công nghệ cao cấp, cho ngành nghiên cứu cao cấp. Nói cách khác, một quốc gia có trọng lượng về mặt không gian sẽ tạo điều kiện cho việc nâng cao trình độ, kinh tế và khoa học rất cần thiết trong xã hội tri thức. Trung Quốc đã nắm bắt được điều đó, Hoa Kỳ cũng mới bắt đầu khám phá điều đó trở lại. Trong những năm gần đây, nước Mỹ đã phần nào bớt quan tâm đến không gian. Phải công nhận rằng cơ quan NASA đã thuyết phục được chính quyền rằng số tiền đầu tư vào không gian là rất hữu ích cho nền kinh tế Mỹ. Trở lại mặt trăng lần này, các nước nhắm nhiều hơn đến nghiên cứu khoa học, chứ còn các chuyến bay của phi thuyền Apollo trước đây mang tính chất địa chính trị nhiều hơn. Trước đây, mục đích của Hoa Kỳ là nhằm chứng tỏ họ đứng ngang bằng hoặc hơn Liên Xô. Còn bây giờ, trong các chuyến bay đến mặt trăng, họ sẽ tiến hành nhiều nghiên cứu khoa học hơn, nhắm đến những mục tiêu dài hạn hơn. Chính cơ quan NASA đã nói rõ, họ trở lại mặt trăng không phải là để cắm một lá cờ, mà là để thăm dò một cách lâu dài, nhất là để thử nghiệm các công nghệ sẽ cần thiết cho các chuyến thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.
Durable pour faire de la science et notamment tester les technologies qui seront nécessaires pour aller un jour sur Mars.
Qua cuộc chạy đua lên mặt trăng, cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều nhắm đến mục tiêu tiếp theo là chinh phục sao Hỏa. Vấn đề là, theo ông Olivier Sankey, trong một nước dân chủ như Mỹ, không dễ gì thuyết phục các chính khách quan tâm đến mục tiêu dài hạn như sao Hỏa. Những chuyến bay lên sao Hỏa thường kéo dài đến 2 năm, trong khi bay lên mặt trăng thì chỉ mất mấy ngày. Mặt trăng là mục tiêu dễ được chấp nhận hơn trong một chế độ dân chủ, những chế độ mà trong đó thời gian của các nhiệm kỳ chính trị ngắn hơn rất nhiều so với thời gian thực hiện các chương trình không gian. Nếu ngày mai cơ quan NASA nói rằng họ đưa phi hành gia lên sao Hỏa nhưng phải cần 10 hoặc 20 năm, thì sẽ không có một chính khách nào quan tâm đến chuyện đó, bởi vì trong 10 hoặc 20 năm nữa, họ đâu có còn nắm quyền nữa. Trước mắt, do không thể tự mình đưa dụng cụ nghiên cứu khoa học và phi hành gia lên mặt trăng, các nước khác sẽ phải dựa vào hai cường quốc không gian Mỹ-Trung. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, Pháp và Trung Quốc đã ký một hiệp định hợp tác không gian dự trù đưa các dụng cụ nghiên cứu khoa học của Pháp lên mặt trăng, nhân chuyến bay của phi thuyền Trung Quốc Thường Nga 6 lên mặt trăng trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2024. Trong khi đó, Canada, qua thông báo của Thủ tướng Justin Trudeau ngày 28 tháng 3, cho biết sẽ kết hợp với cơ quan NASA để trở lại mặt trăng và Canada sẽ tham gia vào việc thiết kế trạm không gian nhỏ Gateway. Trạm này sẽ được sử dụng như là trạm trung chuyển trong các chuyến bay từ trái đất lên mặt trăng.
Tạp chí khoa học của Minh Anh ngày hôm nay tiếp tục nói về phi thuyền Apollo 50 năm đáp xuống mặt trăng, một bước ngoặt lịch sử về tin giả hay đấy thực sự là một bước tiến của nhân loại.
Tạp chí khoa học.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 7 năm 2019, nhân loại mừng 50 năm ngày con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng, một trong những cuộc chinh phục không gian lớn nhất trong lịch sử loài người. Nhưng nửa thế kỷ sau, hàng triệu người vẫn tin rằng con người chưa bao giờ đi đến mặt trăng. Sự kiện Apollo 11 là một bước ngoặt lịch sử tin giả hay là bước tiến nhân loại? Ngược dòng thời gian, ngày 21 tháng 7 năm 1969, chính xác là vào lúc 2 giờ 56 giờ quốc tế, phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong đã đặt chân lên mặt trăng. Người ta còn nghe được thông điệp của Armstrong gửi về trái đất.
It's one small step for man,
Một bước đi nhỏ cho con người, nhưng một bước nhảy vọt cho nhân loại. Câu nói này trở nên bất hủ, nhưng cũng trong vòng 50 năm đó, nhiều người vẫn tin rằng người Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng và đó chỉ là tin giả. Từ những năm 1970, thuyết về tin giả tiếp tục lan truyền. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tin học còn giúp cho lời đồn đãi này lan rộng nhanh chóng. Trên nhiều trang mạng, người ta có thể tìm thấy nhiều thông tin cho rằng chương trình Apollo 11 chỉ là chuyện viễn tưởng, được Hoa Kỳ dàn dựng hoàn toàn để thắng cuộc đua không gian chống Liên Xô. Người ta không tin rằng NASA thời kỳ ấy có đủ khả năng thực hiện một kỳ tích công nghệ như vậy. Năm 1974, hai năm sau khi chương trình mặt trăng của Mỹ kết thúc, nhà văn Bill Kaysing phát hành tập sách Chúng ta chưa bao giờ đi trên mặt trăng, cú lừa đảo trị giá 30 tỷ đô la của Mỹ. Trong tập sách, tác giả cho rằng có nhiều điểm mờ ám trong các bức ảnh của NASA, như cờ Mỹ bay phấp phới trong gió, trong khi mặt trăng không có khí quyển, thiếu ánh sao trời, hay như các thiết bị không gian đáp xuống mặt trăng nhưng không tạo thành hố đất, v.v. Từ những quan sát đơn giản này, ông Bill Kaysing đi đến kết luận rằng những hình ảnh về Apollo 11 đã được quay tại một căn cứ quân sự bí mật nằm trong vùng sa mạc Nevada với những hiệu quả đặc biệt của Hollywood, tương tự như trong phim 2001 A Space Odyssey của đạo diễn Stanley Kubrick phát hành năm 1968. Bản thân ông Kubrick cũng bị nghi ngờ là đã hợp tác với NASA, nhất là những người tin vào thuyết đồng mưu luôn tự hỏi vì sao từ đó đến nay không có người nào trở lại mặt trăng. Ông Luc Marie, sử gia về các ngành khoa học trên làn sóng RFI, lưu ý thêm chính bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh là cội nguồn của mọi sự tranh cãi hư thực về cuộc đổ bộ không gian lịch sử này.
La marche de l'homme sur la lune, c'est aussi la marche d'un américain sur la lune.
Bước đi trên mặt trăng còn là bước đi của một người Mỹ trên mặt trăng. Sự kiện này thừa nhận thành công của một quốc gia này đối với một quốc gia khác, của một hệ tư tưởng này với một hệ tư tưởng khác. Nói một cách chính xác, đây là thắng lợi của Hoa Kỳ trước Liên Xô. Nước Mỹ đã phục thù sau 12 năm đối đầu với Liên Xô. Từ năm 1957, Liên Xô là quốc gia đầu tiên đưa vệ tinh và người lên quỹ đạo. Liên Xô cũng là quốc gia đầu tiên tiến hành các hoạt động không gian ngoài phi thuyền. Đấy thật sự là một cuộc đọ sức gay gắt, và đó còn là một chiến thắng của phe tư bản đối với phe cộng sản, một thắng lợi của những người theo Cơ Đốc giáo, tức niềm tin Công giáo. Đừng quên người Mỹ tuyên thệ trên Kinh Thánh với chủ nghĩa duy vật vô thần.
Sur le matérialisme athée que représente l'Union soviétique.
Việc chọn mặt trăng là một đối tượng để chinh phục đã cho thấy rõ thiện chí chính trị của chính quyền Washington thời ấy. Quyết định chiến lược này của Mỹ đã được thể hiện rõ trong bài diễn văn ấn tượng của ông Kennedy, tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ năm 1961.
But why some say the moon? Why choose this as our goal?
Tại sao người ta nói nhiều về mặt trăng? Tại sao lại chọn mặt trăng như là mục tiêu của chúng ta? Họ có thể hỏi rằng tại sao phải leo lên những đỉnh cao nhất? Chúng ta chọn đi đến mặt trăng. Chúng ta chọn lên mặt trăng trong thập niên này và hoàn thành nhiều mục tiêu khác nhau nữa. Không phải vì đó là điều dễ thực hiện, mà chính bởi vì chúng rất khó. Bởi vì mục đích này sẽ giúp cho việc tổ chức và mang lại cho chúng ta nguồn năng lượng và kỹ nghệ tốt nhất.
Bất chấp các nỗ lực của giới khoa học, những hoài nghi và những lời đồn đãi vẫn sống mãi theo thời gian. Vào thời điểm phi thuyền đáp xuống mặt trăng, tại Mỹ, gần 5% số người được hỏi không tin sự việc, tỷ lệ này giờ tăng lên là 6%. Tại Pháp, theo một thăm dò mới nhất do quỹ Jean Jaurès thực hiện cách đây vài tháng, thì có đến 16% số người được hỏi tin rằng NASA đã ngụy tạo bằng chứng và các hình ảnh phi thuyền Apollo 11 đáp xuống mặt trăng cũng như là những bước đi đầu tiên của Neil Armstrong ngày 21 tháng 7 năm 1969. Còn tại Anh, trong một thăm dò năm 2009, tỷ lệ này là 25%. Và không phải ngẫu nhiên, người Nga là những người hoài nghi nhiều nhất. Thăm dò thực hiện trong năm 2018 cho biết có đến 57% số người Nga được hỏi không tin vào sự kiện này. RFI nhắc đến một chi tiết là vào thời điểm diễn ra sự kiện, tờ báo Nga Pravda đã không tường thuật trung thực sự việc. Trên thực tế, từ năm 1969 đến năm 1972, NASA đã thực hiện 6 chuyến thám hiểm mặt trăng, thu thập hơn 380 kg mẫu đá để phân tích. Năm 2002, Cơ quan Không gian Mỹ đã đặt viết quyển sách nhằm phản bác từng luận điểm một của những người đưa ra thuyết âm mưu. Tuy nhiên, NASA đã từ bỏ ý định này vì không muốn tạo cho họ nhiều cơ hội tấn công. Cơ quan Không gian của Mỹ khi ấy chọn giải pháp chỉ tập trung giải đáp một số điểm cụ thể. Trong số này, việc trưng ra các bằng chứng vật chất nhằm xác nhận sự hiện diện của Mỹ trên mặt trăng năm đó cũng là điều hiển nhiên, như giải thích của ông Luc Marie.
Còn có những thiết bị như máy đo địa chấn, các tấm phản chiếu laser để đo khoảng cách giữa bề mặt trái đất và mặt trăng. Đương nhiên là có cả phần bệ đỡ của phi trường không gian. Người ta ước tính có khoảng 180 tấn các vật dụng, các thiết bị nghiên cứu do con người chế tạo được để lại trên mặt trăng.
Trong chương trình giải mã thông tin sai lệch, RFI nhắc lại rằng để thực hiện thành công nhiệm vụ Apollo 11, NASA tuyển dụng đến hàng trăm nghìn nhân viên và tiêu tốn của chính phủ đến 150 tỷ đô la. Một chi tiết quan trọng đối với nhiều nhà toán học nhằm phản bác lại các lập luận của những người tin vào thuyết âm mưu. Anh David Robert Cripes, tiến sĩ vật lý học trường Đại học Oxford, giải thích với báo Le Monde rằng nhờ vào quy luật con cá, trong xác suất thống kê, anh có thể khẳng định người ta không thể giữ được bí mật lâu quá 4 năm với giả định rằng thuyết âm mưu này là đúng.
So at peak NASA employment around the time of the moon landings, there were around 425,000 people employed.
Tôi tính số nhân sự làm việc tại NASA vào thời điểm phi thuyền hạ cánh xuống mặt trăng. Họ có khoảng 425.000 nhân viên. Thế nên, cứ giả định theo nguyên tắc rằng tất cả đều muốn giữ bí mật và họ bảo vệ bí mật còn tốt hơn cả các cơ quan tình báo Mỹ. Dù là trong điều kiện như vậy đi chăng nữa, thì trong vòng khoảng 4 năm cũng sẽ có một ai đó vô tình hay hữu ý tiết lộ việc phổ biến âm mưu này. Do vậy, theo tôi, thời gian 4 năm là một ước tính khách quan. Vấn đề ở chỗ chính, vì tất cả mọi người tham gia vào cùng một dự án, khó mà để tất cả các thành viên của dự án trong sự bảo mật. Đôi khi, những âm mưu này bị những người báo động hay một kẻ phản bội nào đó tiết lộ. Có khi bạn gửi thư điện tử nhầm địa chỉ, có khi bạn gửi một SMS nhầm người, và bỗng nhiên, tất cả mọi người đều biết chuyện. Do vậy, nếu như bạn tìm cách tung ra những thuyết âm mưu có quy mô lớn, cho dù là có liên quan đến mặt trăng, biến đổi khí hậu hay tiêm chủng, người gì đó chắc chắn là có khả năng những âm mưu này thành công. Bởi vì bạn sẽ phải cần đến rất đông người hợp tác để bảo vệ bí mật, mà điểm này thì con người không mấy gì tài giỏi cho lắm.
Dẫu sao thì cuộc chinh phục không gian trong những năm 1960 đã cho thấy rõ đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Ngày nay, bối cảnh quốc tế đã có những thay đổi, nhưng không gian một lần nữa lại là một bàn cờ địa chính trị.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ tiếp 27 nạn nhân các vụ đàn áp tôn giáo, trong số này có một người Duy Ngô Nhĩ. Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chiến đấu cơ F-35. Hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và Canada bất ngờ gặp trở ngại tại Pháp. Quốc hội rời ngày biểu quyết Hiệp ước CETA. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tehran dùng công dân song tịch để mặc cả với phương Tây về hạt nhân Iran. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thùy Dương nói về đề tài tiếng Việt, một ngôn ngữ hiếm trong kỳ thi tú tài tại Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm thời sự của Thanh Phương nói về tái diễn cuộc chạy đua lên mặt trăng. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.